Chúng ta suy gẫm sứ mạng bình an tiếp tục trong chương 2 của Ephesos trong buổi sáng hôm nay. Quý bạn chị em, chúng ta đã được nghe câu chuyện tôi dạy cho các em thiếu nhi về muối của đất. Những bài học thuộc linh có lẽ con em chúng ta chưa hiểu cho bằng chúng ta là người lớn. Và chúng ta để ý trong đời sống của mình từ khi biết Chúa cho đến ngày hôm nay, hình như cái chất muối của mình nó không còn mặn nhiều. Nó bị ảnh hưởng nhiều thứ quá. Nó không có còn gọi là tinh khiết original như một cái buổi mà Kinh Thánh có nói rằng hãy nhớ lại lòng kính mến ban đầu. Ngài vui hơn hết ngày tôi tin Chúa. Tại sao? Tại ai? Điều gì khiến cho cái muối tinh khiết đó nó không còn mặn được? Và đó là cái thách thức cho con dân Chúa ngày hôm nay ở tại một cái xã hội quá nhiều tự do như là Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống. Muối từ từ nó không còn mặn nữa. Bây giờ chúng ta hãy thử xem lại cái thái độ của mình mỗi một ngày mà Chúa ban cho chúng ta sống hàng tuần. Có người thì không còn hơi thở sống cho nên không còn cơ hội để đếm từng ngày mới Chúa ban cho. Như chúng ta ngồi đây, chúng ta còn hơi thở sống ít nhất là đến giờ phút này. Chúng ta theo cái hình này chúng ta biết rằng đó, họ cho rằng những người đi làm việc trong cái tuổi còn làm việc đó, thì cái ngày mà làm việc hiệu quả, hiệu năng đó, nó không phải là ngày thứ hai, chỉ 24%. Mà cái ngày thứ ba đó là 39%, có thể gần 40%. Rồi những cái ngày khác bắt đầu nó xuống lại. Và cái ngày mà thấp nhất đó, để nói về cái productive đó, hiệu quả, hiệu năng đó, là cái ngày thứ 5 và ngày thứ 6. Và nhất là ngày thứ 6, mọi người chờ đợi để được có weekend, để được nghỉ ngơi. Thì chúng ta thấy cái hình này thì chúng ta hãy để ý như vậy. Nhưng mà con dân Chúa chúng ta được sự nhắc nhở đó, có một cái ngày ở trong đây không có để. Ngày đó là ngày gì? Ngày đó là ngày Sunday. Ngày Sunday, ngày thứ nhất trong tuần lễ, là cái ngày mà chỉ có con dân Chúa đó mới biệt riêng đi thờ phượng Chúa. Các bạn chị em không đến được nhà thờ thờ phượng qua trực tuyến giờ này, biệt riêng thì giờ thức dậy sớm, mặc đồ chỉnh tề để thờ phượng Chúa dự tiệc thánh xá hôm nay, các bạn chị em cũng đang làm điều đó. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, kể từ khi Chúa Giêsu đã sống lại thì chúng ta giữ ngày thứ nhất trong tuần lễ. Cho nên nếu nói đúng với tinh thần của Kinh Thánh thì con dân Chúa đã bắt đầu làm việc từ ngày thứ nhất trong tuần lễ rồi. Chúng ta bắt đầu rồi. Chúng ta không có nghỉ ngơi. Chúng ta làm việc bằng cách là chúng ta bắt đầu một ngày mới này, chúng ta biệt riêng để chúng ta đến thờ phượng Chúa. Hoặc là chúng ta chuẩn bị một tiếng đồng hồ hay là một tiếng rưỡi ở tại nhà để chúng ta ngồi, chúng ta thờ phượng Chúa. Đòi hỏi cái tâm trí chúng ta hoạt động, chúng ta chăm chú, chúng ta lắng nghe nếu thờ phượng từ xa. Chứ không phải là cái giờ đó bạn chăm mở cái livestream lên rồi đi lòng vòng ở góc chỗ này trong nhà, đi góc kia trong nhà, đi ra ngoài sân, rồi sau đó gần hết giờ vô ngồi lại. Không thể làm như vậy được. Và cũng không thể có mặt ở trong sự thờ phượng Chúa mà tâm trí chúng ta để chỗ nào đó, để ở ngoài cửa sổ. Nếu mà chị em nghe được bài thuyết trình của mục sư Thanh Duy tối đêm qua đó, sự nhắc nhở cái sự thờ phượng đó là nó phải đầy trọn trong đời sống của chúng ta, về tâm trí, trái tim, cả con người của chúng ta. Cho nên phải nói rằng con dân Chúa đã bắt đầu ngày Chủ nhật rồi. Mà nếu chúng ta bắt đầu ngày Chủ nhật một tinh thần như vậy thì ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu chúng ta tăng cái phần trăm mình làm việc rất là hiệu năng, hiệu quả rất là cao. Bởi mình ý thức được Chúa dạy mình làm việc phải ra làm việc chứ không phải chơi chơi được. Và Thi Thiên 118 nhắc nhở, này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, tôi hay là chúng tôi sẽ hát mừng và vui vẻ trong ngày ấy. Mỗi một ngày từ ngày Chủ nhật cho đến ngày thứ bảy chúng ta phải có tinh thần như vậy. Đây là một ngày mới Đức Giê-hô-va làm nên. Chỉ có những ai không còn hơi thở mới có thể, không cần nói cái điều đó nữa. Còn hơi thở phải nói như vậy. Một ngày mới. Mà còn hơi thở thì tiên tri Môi-se nhắc nhở rằng, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Trên tinh thần một ngày mới mà Đức Giê-hô-va làm nên, người con dân Chúa suy nghĩ khác rất nhiều với những người họ chỉ trông đợi đến ngày thứ sáu. Cho nên cái năng suất họ làm việc rất là kém. Mình phải khác. Mình bắt đầu một ngày thứ nhất trong tuần lễ rồi. Rồi có một tài liệu là cho biết rằng đó, cái giờ mỗi một ngày mà người ta làm việc ở tại sở làm đó là từ 8 giờ đến 12 giờ trưa. Buổi chiều mình thấy nó rất là giảm. Buổi sáng là 64%, buổi chiều là từ 12 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều đó là có 13.4%. Những cái giờ khác mình thấy nó càng xuống thấp nữa. Thì trong cái giờ mà từ 8 giờ đến 12 giờ mỗi một ngày đó, thì tài liệu này còn giải thích thêm đó, là cái giờ mà hiệu quả nhất đó, là từ 10 giờ đến 11 giờ. Chỉ có một tiếng đồng hồ đó thôi. 10 giờ đến 11 giờ. Ông bà chị em, chúng ta ngồi đây, chúng ta đang ở trong mấy giờ? Gần 11 giờ. Chúng ta bắt đầu giờ thờ buổi Chúa lúc mấy giờ? 10 giờ. Chúng ta đang chọn một cái giờ thật là hay. Rất là hay. Từ 10 giờ đến 11 giờ là cái giờ rất là hiệu quả. Cho nên nếu bài giảng mục sư bắt đầu từ 11 giờ, sau 11 giờ đó thì nó bắt đầu xuống đó. Mong là không phải như vậy. Ông bà cho mới biết là hội thánh người Mỹ đó, họ là hội thánh, họ đề xướng thờ phượng lúc 11 giờ. Khi chúng ta ở Việt Nam, chúng ta sang Mỹ, chúng ta thấy, ủa sao lạ? Giờ thờ phượng lại 11 giờ, tại sao 11 giờ? Có ai thắc mắc không? Tôi thắc mắc chứ. Tại sao buổi tối Chủ nhật vẫn có nhóm? Buổi sáng lại 11 giờ, tại sao không nhóm 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ? Mà lại 11 giờ? Thì có cái sự giải thích. Họ dựa vào những người Mỹ đầu tiên sống ở tại xứ này. Họ là những người chăn nuôi. Chăn nuôi cho nên sáng sớm đó là phải làm gì? Phải cho những con vật đang ăn trước. Con gà cần phải ăn, con bò cần phải ăn, con heo cần phải ăn. Tất cả những con thú đó ăn xong, họ về họ tắm rửa rồi xong ăn sáng rồi bắt đầu họ bôi thờ vườn Chúa hay đến nhà thờ vườn Chúa cho nên đúng 11 giờ. Và bây giờ từ từ các hội thánh người Mỹ tại Hoa Kỳ nói riêng này là họ thấy không cần thiết theo cái giờ đó nữa cho nên họ đổi rất nhiều. Riêng hội thánh đó gần nhà chúng tôi, hội thánh Baptist Lake Point là họ nhóm suốt 8 giờ. Một suốt trong vòng 1 tiếng 15 phút hoàn tất. Suốt thứ nhì là 10 giờ. 8 giờ và 10 giờ. Và trước 12 giờ tất cả mọi sự đều hoàn tất. Và bây giờ họ theo cái giờ đó hơn là 11 giờ như thuở xưa nữa. Cho chúng ta thấy đó cũng trở lại một vài cái văn hóa và cái truyền thống mà chúng ta chịu ảnh hưởng khi chúng ta đến định cư tại đất nước này. Vì thế xin Chúa giúp đỡ mọi bạn chị em để chúng ta bắt đầu đúng đó, thì chúng ta sẽ có một thái độ đúng và chúng ta làm việc đúng và nó hiệu quả cho vô cùng. Cũng như những lần trước khi giảng dạy kinh trong thư tín Ephesos, tôi cần đọc lại theo bản truyền thống hiệu đính. Chúng ta đã nghe chị Ngọc Hạnh đã đọc ở trong bản truyền thống rồi. Chúng ta nghe lại. Vậy hãy nhớ lại rằng trước kia anh em là dân ngoại theo phần xác, bị những kẻ tự xưng là người được cắt bì trong thân xác. Bởi tay con người gọi anh em là kẻ không cắt bì. Cũng hãy nhớ lúc ấy ở trần gian này anh em không có đấng Christ, không có quyền công dân Israel, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong đấng Christ Jesus anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của đấng Christ. Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài. Như vậy, sự bình an được thực hiện. Và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể, bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. Vậy, Ngài đã đến rao giảng bình an cho anh em là những người ở xa và bình an cho những người ở gần. Vì nhờ Ngài mà cả hai nhóm chúng ta đều có thể đến với Đức Chúa Trời trong một thánh linh. Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri, mà chính đấng Christ Jesus là đá gốc nhà. Trong Ngài cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong thánh linh. Tôi đọc lại một lần nữa trong bản truyền thống hệ đính để chúng ta được hiểu rõ ràng hơn đoạn kinh thánh này. Và chúng ta sẽ học 3 điều trong buổi sáng hôm nay. Trong nội dung của Ephesos đoạn 2 hay là chương 2 từ câu 1 câu 10. Hai này đó thì chúng ta sẽ được sự nhắc nhở. Địa vị cũ, điểm thứ nhất. Khi nói địa vị cũ còn có ý muốn nói là nếp sống cũ. Một cái nếp sống cũ mà hai thành phần hiện diện hay là đang sinh hoạt cùng một nhà thờ, cùng một hội thánh, cùng một điểm nhóm lúc bấy giờ đó là người Do Thái tin nhận Chúa Giêsu. Tiếng Anh gọi là Jewish Christians. Và thành phần thứ nhì là người Gentile Christian hay là Greek Christian, là người Hy Lạp mà tin theo Chúa. Và trong một hội thánh có hai cái nhóm người này. Và hai cái nhóm người này có một cái truyền thống, có một cái bối cảnh là họ không ưa thích nhau. Nếu họ chưa biết Chúa thì họ không thèm nói chuyện với nhau. Mỗi người có cái sự tôn trọng cái văn hóa riêng của mình, cho nên họ không ưa nhau, không thích nhau. Mặc dầu văn hóa Hy Lạp rất là nổi tiếng, ai cũng hãnh diện, nhưng mà người Do Thái không thích. Bây giờ cái vấn đề là bây giờ họ đã tin Chúa và họ lại cùng sinh hoạt trong một địa điểm tại Ephesus. Chúng ta biết, tôi đã từng giải thích, nước Israel nó chia ra làm hai quốc gia kể từ hậu tự của vua Salomon. Vua Saul, David, Salomon. Sau Salomon bắt đầu bị chia ra 10 chi phái thuộc về miền Bắc, được gọi là nước Israel. 2 chi phái Judah và Benjamin ở miền Nam, được gọi là Judah. Và 2 chi phái ở miền Nam Judah đó, từ cái chữ là Judah, rồi từ từ chuyển qua thành cái chữ Jews, rồi trở thành người Jewish ngày hôm nay. Cho nên khi chúng ta nói là người Do Thái đó, cái gì Do Thái đến từ cái nước Judah ở miền Nam hơn là ở miền Bắc. Thì ở đây, người Hy Lạp không thích người Do Thái. Nếu bây giờ họ dùng cái từ là Jews hay là Jewish. Và đây là các vấn đề. Vì là các vấn đề cho nên sứ đồ Phaolô quan tâm đến. Và sứ đồ Phaolô nhắc nhở tín hữu người Hy Lạp trước. Người Hy Lạp đã tin Chúa rồi đó. Anh chị em đừng quên, anh chị em có năm không. Bây giờ mình chọn năm không nha. Cái không đầu tiên là anh em không cắt bì. Cho nên người Do Thái không ưa anh chị em là như vậy. Tất cả những người Do Thái đều phải chịu cắt bì, nhất là người nam. Anh chị em không chịu cho nên bị ghét. Kế đến anh em không có đấng Christ, trước đây là không biết Chúa. Anh em không có quyền công dân Israel, là 3-0 rồi đó. Không có hy vọng, 4-0. Và không có Đức Chúa Trời, 5-0. Anh chị em hãy nhớ mình có 5-0 đó. Cho nên phải suy nghĩ, bây giờ cảm ơn Chúa, nhờ biết Chúa, Đức Chúa Trời, để rồi không còn rơi vào cái tình trạng là bị 5-0 này nữa. Cho nên chỗ này là chỗ mà sứ đồ Phaolô bày tỏ cái sự quan tâm đến một thân thể của Chúa. Đừng vì bất cứ một lý do nào mà chia rẽ những người đã thuộc về thân thể của Đấng Christ. Còn đối với người Do Thái đã tin theo Chúa đó, thì sứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở rằng anh em tưởng rằng anh em giữ cắt bì là trọn vẹn, anh em còn thiếu sót nhiều thứ lắm. Cho nên anh em cũng không có tốt hơn gì với những người Hy Lạp biết Chúa. Anh em cũng còn tệ lắm. Cho nên đừng có trách họ, bởi vì anh em cũng chưa phải là người toàn hảo. Cho nên cách sứ đồ Phaolô góp ý là không có ai toàn vẹn, không có ai toàn hảo. Mọi người đang cố gắng tập tành đời sống tin kính. Cho nên trong cái vai trò của sứ đồ Phaolô thì ông đang làm một cái điều là ông đang mang gánh nặng của anh chị em về cái tinh thần ở trong hội thánh Ephesus để rồi giúp họ. Các bạn cho em biết, một người trong cái thời lúc bấy giờ mà tin Chúa, mà chăm sóc họ được lớn lên để họ trở thành một người lãnh đạo, công khó vô cùng. Chúng ta đem cái điều đó dẫn đến hội thánh Chúa ngày hôm nay, đưa một người đến với Chúa, học giáo lý báp têm để rồi nuôi, hướng dẫn người đó được trưởng thành. Ô, cần thời gian lâu lắm. Thời gian lâu lắm. Cho nên bây giờ không vì lý do khác biệt này, khác biệt kia mà không thích nhau nữa, không chịu hầu vị Chúa chung. Cho nên cái chữ mang gánh nặng là cần phải để ý. Và ở trong Kinh Thánh thì Thi Thiên thứ 55 câu 22 phần A cũng nhắc nhở chúng ta hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Thì trong cái câu này cũng nhắc nhở chúng ta có nhiều cái gánh nặng khác nhau. Nhưng mà tin rằng hai cái nhóm này ở trong hội thánh Ephesus họ cũng có những cái burdens, gánh nặng khác nhau, mà Chúa dùng sứ đồ Phaolô để giúp cho họ được cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, tiếp nhận nhau ở trong hội thánh của Chúa. Đôi khi chúng ta đến với hội thánh, chúng ta đã có nhiều gánh nặng, nhiều mệt mỏi ở bên ngoài rồi, và bây giờ vào trong cộng đồng đức tin mà sao nó nặng nề hơn thì chẳng có ai muốn đến nữa, và thích đến nữa. Nó phải là thoải mái hơn, nó phải là nhẹ nhàng hơn. Cho nên hãy để ý là mình mang gánh nặng chia sẻ, chứ đừng có đem cái cục gánh nặng đó mình chồng cho người khác cho nặng hơn, qua cái lời nói, qua cái việc làm của mình. Nếu thiếu sự suy nghĩ thì nên đừng tiếp tục làm như vậy. Ở chỗ này rất dễ hai nhóm này có cái sự quyết định. Như vậy thì mỗi người chúng ta sẽ nhóm khác nhau. Chúng tôi sẽ nhóm buổi sáng, anh sẽ nhóm buổi chiều. Anh là người Hy Lạp, anh nhóm buổi chiều. Tôi là người Do Thái, tôi thích buổi sáng, tôi nhóm buổi sáng. Cái cơ sở, cái chỗ này cũng là của chúng ta, rất dễ làm như vậy. Tôi đã nghe những hội thánh Việt Nam Baptist của chúng ta trước khi chia rẽ nhau đó, coi như là lúc đầu tiên là một, sau này trở thành hai đó, thì họ cùng đóng góp xây nhà thờ, tạo mãi được cơ sở xinh đẹp. Nhưng mà vì nhiều lý do khác nhau, cuối cùng rồi đó là họ tách ra làm đôi, và họ quyết định là bây giờ đó không có ai muốn rời xa cơ sở bởi vì đã đóng góp tài chánh vào. Cho nên quyết định là một nhóm sẽ nhóm vào buổi sáng, một nhóm sẽ nhóm vào buổi chiều. Và đôi khi nó cũng buồn thay là trong gia đình nó có bốn anh chị em, thì hai người nhóm buổi sáng, hai người nhóm buổi chiều, không gặp nhau trong ngày Chủ nhật. Có thể cái sự suy nghĩ này nó đến trong cái tư tưởng của người Hy Lạp hay là người Do Thái tin Chúa lúc bây giờ, nhưng sứ đồ Phao-lô không cho phép điều đó xảy ra. Điều mà tôi mới vừa kể, có một vài hội thánh tại Hoa Kỳ, người Việt chúng ta áp dụng đó, trong một thời gian họ cũng phải chấm dứt, là có một nhóm phải ra đi. Thì cách giải quyết của sứ đồ Phao-lô là mình phải tôn trọng nhau, đừng để đi ra hai hướng, phải tiếp nhận nhau và phải có một cái thái độ là mình cần nhau. Và đó là điều mà chúng ta tìm thấy trong hết thư tín Ephesos này, nhắc nhở rất nhiều điều có liên hệ đến hội thánh, liên hệ đến gia đình, liên hệ đến một cuộc chiến thuộc linh, rất là rõ ràng. Đời sống của chúng ta có rất nhiều cái sự lựa chọn mà cần phải có cái sự khôn ngoan để làm quyết định mỗi ngày mà chèm. Chúng ta làm quyết định rất nhiều, mỗi một ngày mới đều có làm quyết định. Ngày nào còn sống đều cần phải làm quyết định. Kể cả bạn chị em không còn đi làm nữa cũng cần phải làm những quyết định khôn ngoan. Vì thế thi thiên 90 rất là hay, tiên tri Môi-se nói: cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Khôn ngoan để làm quyết định trong một ngày mới này. Như vậy. Và có lần tôi đã chia sẻ với bạn chị em về nhân vật này là Router. Router là một người được khen ngợi về ngoại hình, khen ngợi về đạo đức, nhưng mà khen ngợi là một quyết định khôn ngoan chọn Chúa. Tôi đọc lại một lần nữa trong Router, đọc lại những cái bản giải kinh đó, thì những nhà giải kinh phân tích rằng đó, Router lúc bấy giờ khi lấy Boaz là bà khoảng 40 tuổi, Boaz khoảng 80 tuổi. Mình cứ tưởng là Router khoảng 18, 20, không? Khoảng 40. Nhưng mà Router có một ngoại hình xinh đẹp, có một đạo đức rất là được nhiều người quý mến, và nhất là cái quyết định khôn ngoan chọn theo Chúa của Naomi là mẹ chồng mình, cho nên được khen ngợi. Nhưng hãy trở lại, trước khi mà có cái câu chuyện mà trở về Bethlehem á, thì mình phải suy nghĩ một chút xíu, bắt đầu câu chuyện là ai là người quyết định ra đi. Thì người quyết định ra đi là Elimelech, Naomi, hai người cha mẹ bỏ xứ ra đi, dẫn hai đứa con là Mạc-lôn và Ki-li-ôn. Xứ được gọi là nhà bánh, có bị đói kém mà không có ai rời bỏ, chỉ có gia đình này. Gia đình này rời bỏ, mà họ ở Moab bao lâu? Họ ở 10 năm. Thưa bạn chị em, tôi cũng đặt câu hỏi, tôi cũng hỏi giáo sư của tôi như vậy, Mạc-lôn, Ki-li-ôn lúc rời là bao nhiêu tuổi và lúc cưới vợ là bao nhiêu tuổi? Thì theo người Do Thái đó, cái tuổi mà lập gia đình đó là thường là 18. Tuổi 18 đến 20 mấy. Cho nên cái tuổi này đó là cái tuổi rất là quan trọng của con cái mình trưởng thành lập gia đình mà Elimelech và Naomi không suy nghĩ. 10 năm đó thay vì ở tại Bethlehem á, sẽ tìm được những người con gái Do Thái yêu kính Chúa. Bây giờ chọn qua xứ Moab, những người ngoại bang thờ thần tượng, thờ hình tượng. Chỉ trong vòng 10 năm thôi. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta cái sự khôn ngoan nó cần thiết vô cùng khi bạn cho em muốn đến một cái chỗ ở mà con mình trong cái tuổi thiếu niên nó chuyển qua cái tuổi trưởng thành, nó có công việc làm đó, thì nó phải được ổn định. Cái chỗ đó là cái chỗ để có một cái nơi để nó tìm bạn. Và cẩn thận, có nhiều con dân Chúa buồn giận nhau, thay đổi hội thánh, không đi nhà thờ khi con mình trong tuổi thiếu niên. Và điều gì xảy ra? Nó không đi nhà thờ nữa. Chỉ trong vòng 10 năm. Trong câu chuyện này chúng ta tìm thấy được cái sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa không thương xót đó, Chúa không cho chúng ta biết được nhân vật là Ruter đặc biệt như vậy đó, rồi Ruter theo Naomi trở về đó. Bây giờ giả sử câu chuyện này nó sẽ như vậy: Elimelech vẫn còn sống, Mahlon, Kilon vẫn còn sống, Ruter, Orpa vẫn tiếp tục là vợ họ. Thì gia đình này đó, chúng ta biết không? Chúng ta sẽ không bao giờ được nghe đến, bởi vì họ sẽ an nhàn ở tại xứ Moab. Và cái tương lai của họ mình không biết như thế nào. Nhưng mà Chúa thương xót để rồi Naomi quyết định trở về. Chúa thương xót là có một người con dâu cũng kính sợ Chúa đi theo. Nhờ đó mà có một cái câu chuyện. Nhưng mà trong cái sự thất bại của Elimelech và Naomi á, cho chúng ta một bài học. Phải có sự khôn ngoan trong sự làm quyết định. Chỉ trong vòng 10 năm thôi. Hãy nhớ, 10 năm đó Mahlon Kilon cưới vợ ngoại bang rồi cũng ra đi luôn. Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa sống bình an. Sống bình an. Và trong tờ báo Hướng Đi số mới nhất đó, mục sư Huệ có tặng đem đến hội thánh mà em cứ nhận để mà đọc đó. Thì trong cái số mới này đó, tôi để ý có một cái bài viết chuyển ngữ từ tiếng Anh nói về Shalom. Thì nhấn mạnh rằng đầu tiên con người phải có sự bình an với Chúa Trời, kế đến phải có sự bình an với những người khác, rồi sau đó bình an với chính mình. Thì chúng ta thấy trong cái ý nghĩa về bình an với những người khác đó, phải luôn luôn học từ Cựu Ước đến Tân Ước. Và trong cái bối cảnh của hội thánh Ephesus đó, sứ đồ Phaolô muốn con dân Chúa phải học để sống bình an với những người khác chủng tộc, khác văn hóa, Do Thái và Hy Lạp. Và cái gì bình an đó ở trong Cựu Ước là Esai 9:6-7 đã nói tiên tri rồi, Chúa bình an. Galati chương 3 câu 10 câu 13 cũng có nói Chúa Sư đã làm trọn. Nhưng mà cái điều sau cùng là bình an phải được trải nghiệm. Mỗi con dân Chúa theo Chúa phải được trải nghiệm. Mình phải là một người kinh nghiệm sự bình an Chúa ban cho. Roma chương 5 câu 1 câu 2 như vậy. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải cầu xin Chúa giúp cho con. Giúp cho con. Con nghe rất nhiều, con học rất nhiều, mục sư giảng bài học kinh thánh nhóm nhỏ trường Chủ Nhật, nhưng mà nó vẫn là kiến thức, nó vẫn là ở trong trái tim. Cho nên con chịu đem nó vào cái bàn tay, đôi chân và cả con người con để con áp dụng bình an với những người khác thì mới có ý nghĩa, quý bạn chị em. Điều thứ nhì chúng ta học ở đây là địa vị mới, hay nói một cách khác là nếp sống mới. Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Chúng ta thấy không? Dữ dội như vậy đó. Không thích nhau mà họ xem nhau như kẻ thù, Do Thái và Hy Lạp, trong một cái văn hóa như vậy. Và cái sự nếp sống mới ở đây, chúng ta tìm thấy được sự nhắc nhở trong Kinh Thánh là họ trở nên một trong Đấng Christ, một dân thánh. Họ không còn là người xa lạ nữa, Ephesos chương 2 câu 19. Họ được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Cái chữ này có nghĩa là một sự hy vọng mà thôi, Ephesos chương 4 câu 4. Chúng ta sẽ học chương 4 trong những tuần kế đến. Và trở lại trong chương 1 câu 3, Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, họ có cùng một cha ở trên trời. Cho nên những cái chỗ này cho biết rằng một người đã thuộc về một đại gia đình đức tin đó, thì phải nhớ rằng mình có những cái đặc ân này. Hãy trân quý nó. Chúng ta sống trên đời, chúng ta trưởng thành, chúng ta thường suy nghĩ đến một vài câu hỏi. Tôi sống cho ai? Và tôi sống vì ai? Sống cho ai và sống vì ai? Người chưa biết Chúa thì luôn luôn suy nghĩ có thể là cho cái tương lai của tôi, rồi khi lập gia đình cho người phó ngẫu của tôi, nhưng khi có con cái là cho con cái của tôi. Rồi có những người có khả năng tài chính dồi dào còn để dành tiền để cho cháu chắt của mình nữa, cho một cái di sản tiền bạc nữa, cho như vậy. Nhưng mà còn vì ai thì sao đây? Những điều này là những điều mà Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Có những lúc chúng ta vì tình yêu thương. Để đối với một người mà theo cái trái tim bình thường con người đó, không muốn đến gần, không ưa, không thích, nhưng mà vì tình yêu của Đức Chúa Trời, tôi làm điều này, Chúa dạy tôi như vậy. Và khi làm được như vậy thì Chúa sẽ thay đổi cái quan điểm của chúng ta rất là nhiều. Một người theo Chúa rồi đó, chúng ta hãy nhớ rằng là người đó chịu ảnh hưởng rất nhiều về cá tính, nó chưa thay đổi đâu. Nhân cách thay đổi, nhân cách thay đổi là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ, đó là trái thánh linh. Nhân cách nó thuộc về characteristic, nhưng mà cá tính, cái personality, người đó vẫn còn là một người thích tổ chức, người đó vẫn còn là một người sống rất là thực tế, người đó vẫn còn là một người rất là lý tưởng. Chúng ta nhìn cái hình những cái tấm napkins này, chúng ta để ý cái người tổ chức, người thực tế và người lý tưởng suy nghĩ khác nhau như thế nào. Họ suy nghĩ khác nhau như thế nào. Thì người có cái óc tổ chức đó, thì trong bữa ăn người đó luôn suy nghĩ rằng phải có napkins, mình phải có giấy để mà lau tay lau miệng, cho nên có khách là phải có cái này. Một người biết tổ chức là phải nó đầy đủ như vậy. Còn cái người mà thực tế thì đồng ý cần có napkins, nhưng mà hãy mua cái gì nó rẻ nhất á, đừng có mua những cái thứ màu mè bông hoa đắt tiền lắm, phải không? Nó có nhiều thứ bông hoa màu mè có tên Thanksgiving là đắt tiền rồi, Christmas là đắt tiền hơn, mà nó đơn giản, nó plain, nó không có gì thì nó rẻ tiền, nó không có nhiều màu nó cũng rẻ tiền nữa. Người thực tế luôn suy nghĩ như vậy. Nhưng mà người lý tưởng thì sao? Người lý tưởng không màng về vấn đề tiền bạc, nhưng mà quan trọng là cho nó lịch sự, cho nó sang trọng và cho nó đẹp mắt, và nó thích hợp với cái vị khách mà mình mời đến để mà dự một bữa ăn. Không có gì sai cho ba thành phần này. Trong hội thánh Chúa cũng vậy, đều có ba thành phần này, có người nghiêng về tổ chức, người thực tế, người lý tưởng. Và đây là điều mà chúng ta thấy sứ đồ Phaolô cũng phải nhức đầu để mà giúp đỡ nhiều hội thánh Chúa ở trong một cái văn hóa Do Thái và Hy Lạp nó khác nhau liên tục, nhiều cá tính ở trong đó. Người Việt của chúng ta thì có ba miền, mà anh chị em mà cũng biết rồi, người mà ăn lạc đó là người đến từ miền nào? Người ăn lạc không có mặn, không có ngọt là đến từ miền nào? Thường đến từ miền Bắc. Người ăn mặn đó đến từ miền nào? Miền Trung, và nhất là vùng nào? Quận Nam. Người ăn ngọt đến từ miền nào? Người miền Nam thích chè. Vậy thôi. Đó, người ta lấy một cách tổng quát như vậy. Cho nên khi mà một người lập gia đình, người Bắc với người Nam nó phải quân bình lại, mà người Bắc với người Trung nó cũng phải quân bình lại. Vì tôi nghe những câu chuyện các bà mục sư trẻ nói rằng phải vất vả một thời gian, đã quen ăn mặn, bây giờ phải nấu cho nó lạc lại. Vậy thôi. Cho nên mình thấy chỉ có ba miền thôi. Vì thế trong cái sự hầu việc Chúa, tôi nghe có một người nói như vậy: Lạy Chúa, con sẵn sàng hầu việc Ngài, nhưng con không biết con sẽ hầu việc Chúa với ai đây. Có nghĩa là gì? Sẵn sàng hầu việc Chúa nhưng mà còn phải chờ đợi tìm đối tượng thích hợp. Đối tượng đó là người Bắc, người Trung hay người Nam? Đối tượng đó là người biết tổ chức, thực tế hay lý tưởng? Có người chúng ta thường hay chọn như vậy. Và nếu mà chúng ta thưa với Chúa, lại Chúa con sẵn lòng hầu việc Chúa, nhưng có chữ nhưng trong đó, là chúng ta sẽ bị chậm trễ rất nhiều trong cái thời gian hầu việc Chúa. Mình làm tự mình mất thì giờ thôi. Cho nên xin đừng cầu nguyện như vậy nữa, mà cầu nguyện là Chúa con sẵn lòng hầu việc Chúa, xin Chúa gửi cho con bất cứ người nào muốn sẵn lòng hầu việc Chúa, có khác biệt với con như thế nào đi nữa thì con cứ tìm mọi cách để làm việc với người đó. Đó là cách tốt nhất để chúng ta có thể hầu việc Ngài. Và chúng ta được sự nhắc nhở ở đây, chữ Shalom, Ê-sa đoạn 9 câu 5, Chúa bình an. Chúa muốn chúng ta là người hòa giải giữa người với Chúa. Chúa muốn chúng ta hòa giải giữa người với người, giữa người với Chúa là đưa người đó đến biết Chúa, giữa người với người là họ đang có xung đột, chúng ta làm người giống như là counselor vậy đó. Rồi, phước cho người làm, cho người hòa thuận, Ma-thi-ơ 5 câu 9 nhắc nhở như vậy. Sống đẹp lòng Chúa, Chúa khiến kẻ thù hòa thuận với người. Chỗ này hay lắm, trong ngôn chương 16 câu 7, chúng ta thấy rõ ràng Y-sác là như vậy. Y-sác luôn luôn là không có thích tranh giành, người ta tranh giành, nhưng cuối cùng rồi đó, họ đến họ cầu hòa với Y-sác, bởi vì Y-sác được Chúa ban phước. làm hòa với người trước khi dâng của tế lễ cho Chúa. Ma-thi-ơ chương 5 câu 23, 24. Và sự bình an là trái Thánh Linh, chúng ta nhớ ha, Ga-la-ti chương 5 câu 22. Cho nên cái chữ bình an, chữ peace and love này nó cần thiết vô cùng. Người Do Thái họ trân trọng, họ trân quý, họ cố gắng sống. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng nhờ ơn Chúa. Và có chuyện kể về một em thiếu nhi trên đường về nhà trong ngày Chủ nhật thì bị các em trong xóm nó chế giễu, nó chọc kẹo chế giễu. Thì em này nổi giận, nhưng mà em này trả lời rằng bởi vì hôm nay là ngày Chủ nhật, chứ nếu không phải ngày Chủ nhật á, tụi bay biết tại tao. À, như vậy em này cũng đâu đó được dạy dỗ trong lớp trường Chủ nhật. Ngày Chủ nhật mình thờ phượng Chúa, mình phải sống đàng hoàng. À, còn ngày thứ hai tới thứ bảy là khác rồi nha. À, đôi khi chúng ta cũng làm như vậy. Hôm nay là ngày Chủ nhật, cho nên nhịn đó nha. Nhịn lắm á, ngày Chủ nhật đó, không nói gì hết á. Ngày thứ hai biết tay tôi. Sự bình an của Chúa, Chúa muốn thể hiện nó là 7 ngày trong tuần. Nó từ Sunday cho đến Saturday. Rồi Sunday tiếp tục, chứ không phải là bởi vì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật cho nên tôi bỏ qua hết. Nhưng mà ngày thứ hai thì chưa chắc, như vậy thì không được. Điểm sau cùng chúng ta học ở đây là sống hiệp nhất. Có một cái nếp sống cũ, phải nhớ như vậy, phải biết ơn Chúa, Chúa thương, Chúa đổi mới để có nếp sống mới, địa vị mới. Nhưng mà địa vị mới này đó phải thực hành để sống hiệp nhất. Không phải địa vị mới này rồi mỗi người, mỗi hội thánh, mỗi điểm nhóm rồi không có gặp gỡ nhau được. Thì chúng ta phải để ý đây là một cái vấn đề cuối cùng, nó quan trọng cho những câu cuối cùng, từ câu 19 câu 22. Anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri mà chính anh Đức Chúa Jesus Christ là đá gốc nhà. Tôi thích cái chỗ này quá. Những câu này tôi thấy rất là hay. Chúng ta phải trở lại để chúng ta nhớ đến hội thánh Ephesos này. Người ta ví sánh, các nhà giải kinh ví sánh Ephesos nó giống như là nữ ước ngày hôm nay, giống như là thủ đô về thương mại, một cái trung tâm thương mại của Hoa Kỳ là nữ ước, là như New York. À, còn nói đến chính trị là Washington DC. À, thì Ephesos lúc bây giờ nó giống như vậy. Và nếu mà nói Ephesos giống như ở Á Châu là giống như Singapore, một cái trung tâm thương mại của các nước ở Á Châu, họ đi đường biển họ cũng tấp vô Singapore, thì người ta khen ngợi Singapore giống như là nữ ước của Á Châu, mà New York City tại Hoa Kỳ nó là giống như của cả thế giới. Thì Ephesos nó quan trọng như vậy, nó là một cái trung tâm điểm rất là nổi tiếng, đặc thù. Lúc bây giờ mọi người sống ở tại đó họ rất là hãnh diện về cái chỗ này, cho nên họ chịu cái văn hóa của Hy Lạp nè, rồi người Do Thái sống ở đó họ cũng bị ảnh hưởng, rồi người Hy Lạp tin nhận Chúa thì họ không thể nào thay đổi một cách nhanh chóng được, họ cần thời gian. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng đó, bây giờ muốn thể hiện sống hiệp nhất á, anh em đừng có nói tôi là dân Do Thái nữa, đừng có nói tôi là dân Hy Lạp nữa, mà hãy đồng ý rằng chúng ta là dân thánh. Dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời. À, là cái chỗ đặc biệt. Rồi bây giờ đó đừng có nói là gia đình của tôi, gia đình của anh nữa, bây giờ nè, chúng ta là một gia đình thuộc linh. We are family. À, câu 19 phần B. Rồi còn một điều nữa, một cái điều này đặc biệt nữa là một đền thờ thuộc linh, câu 20 câu 22, một đền thờ thuộc linh. Thì giống như là một cái luật mới sẽ được follow đề nghị. À, chúng chắc có ép gì đề nghị. À, hiệp 1. Có nhiều người nói là đề nghị một cái luật mới hiệp 1 nhưng mà không xong, đề nghị hiệp 2, đề nghị hiệp 3, có nhiều hiệp mà không biết có phải như vậy trong các hội thánh Ephesos này không. Nhưng mà cái chỗ này đó, chúng ta thấy là cái lẽ cần của một đời sống hiệp nhất. À, một đời sống hiệp nhất ở trong Chúa. Bởi vì sứ đồ Phao-lô đọc được cái tư tưởng của con dân Chúa là họ nghĩ rằng họ cùng niềm tin là đủ rồi. Nhưng mà không cần cùng nếp sống, không cần cùng một cộng đồng, không cần cùng một dân thánh, không cần cùng một đại gia đình đức tin, không cần đến một cái điểm nhóm. Anh nghĩ như vậy. Rồi, để tôi nói về cái chỗ này. Một cái đền thờ nổi tiếng. Trong cái thời gọi là cựu ước mà trước khi Chúa Giêsu giáng sinh thì có 7 kỳ quan nổi tiếng. Kỳ quan nổi tiếng đầu tiên đó là kim tự tháp tại Cairo, Ai Cập. Cái kim tự tháp đó được xây vào khoảng 2700 trước Chúa Giêsu. Nó lâu như vậy và nó còn nổi tiếng vô cùng. Cái kỳ quan thứ nhì là cái vườn hoa hay là công viên của Babylon vào thế kỷ khoảng 6, thứ 6 trước Chúa Giêsu, 6 BC. Và cái đền thờ nữ thần Diana là Diana này đó, nó cũng là một kỳ quan đứng thứ ba, cũng trong thế kỷ thứ 6. Và người ta tính theo cái chiều dài của cái đền thờ này ở tại Epheso đó, là nó có một cái chiều dài đó là 115 mét. 115 mét nó tương đương với lại một cái sân football mà chúng ta xem ngày hôm nay đó, nó gấp đôi như vậy. Một cái sân football ha, mà hai cái sân football cộng lại á, thì cái đền thờ này nó dài như vậy. Và cái chiều rộng của nó đó là 55 mét chiều rộng. Nó bằng hai cái sân football. Mà thấy nó lớn vĩ đại như vậy ở tại thành phố Epheso này. Và họ làm gì với cái kỳ quan thứ ba này? Thì chúng ta hãy nghe lời Kinh Thánh này ở trong Công Vụ chương 19, hàng 3 đến 29. Vào thời điểm ấy có một cuộc rối loạn xảy ra liên quan đến đạo Chúa. Một người thợ bạc tên là Demetrius làm những khám thờ nữ thần Diana bằng bạc, đem lại nhiều lợi tức cho các thợ thủ công. Ông tập hợp những người thợ đó và với các đồng nghiệp lại và nói: "Thưa các bạn biết chúng ta được thịnh vượng là nhờ công việc này. Như các bạn đã thấy và nghe, không những tại Epheso mà hầu như cả Asia, là Asia đó, tên Phaolô này đã thuyết phục và làm cho nhiều người lầm lạc. Họ nói rằng các hình tượng bởi tay người làm ra chẳng phải là các thần. Như vậy chẳng những việc kinh doanh của chúng ta có nguy cơ bị mất uy tín, mà đền thờ của đại nữ thần Diana cũng bị khinh thường. Rồi sự vĩ đại của nữ thần được toàn Asia cùng thế giới tôn kính cũng sẽ tiêu tan." Nghe những lời ấy họ nổi giận, họ là dân Epheso đó, kêu lớn: "Vĩ đại thay là nữ thần Diana của người Epheso. Vĩ đại thay là nữ thần Diana của người Epheso." Và cả thành đều rối loạn. Chúng ta thấy không? Không dễ à. Thế là Phaolô đem lời Chúa đến. Rồi bây giờ đó là nói là các thần tượng là giống như là có mắt không thấy, có tai không nghe, không có đi được. Cái tên Demetrius này á, anh đâu có chịu, anh đâu chịu đi yên. Bởi vì á, chúng ta thấy nó to lớn như vậy đó, thì những người làm cái thờ, cái nghề gọi là goldsmith á, là nghề vàng, nghề bạc á, lợi nhuận vào, tiền nó cứ vào. Dạ, yeah. Nó rộng lớn như vậy, rồi phải sửa sang trùng tu hoài như vậy đó. Và tại nơi đây, theo cái văn hóa Hy Lạp, người Epheso thôi, người Epheso, họ thờ một cái đại nữ thần Diana này đó, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe đó, họ thờ đó, mà cái nữ thần này đó, là sẽ hứa đem lại cho những người phụ nữ cái sự sinh con đẻ cái, cái sự sinh sản. Cho nên họ vẽ cái hình, cái bức tượng của người này đó, là một người phụ nữ có nhiều vú, nha. Rất là nhiều, để nói là cái sự sinh sản một cách là đầy đủ. Những cô thiếu nữ trước khi lấy chồng phải vào trên đền thờ này, phải dâng của tế lễ, phải ở trong đó phục vụ một thời gian, rồi sau đó mới đi ra ngoài để lấy chồng, để rồi có con cái một cách dễ dàng. Và cái tư tưởng này á, nó gieo vào trong cái văn hóa lúc bấy giờ đó. Và chúng ta biết là nó có được một cái thời gian mà họ biệt riêng ra một tháng trời để họ ăn mừng cái nữ thần này. Giống như là ở bên New Orleans họ có parade diễn hành đó, thì họ diễn hành, họ để cái bức tượng này, họ đi mỗi ngày đi qua đi lại trên con đường phố Epheso á, mà suốt 30 ngày, một tháng như vậy. Bây giờ đạo Chúa được mở rộng và có nhiều người tin, họ vẫn còn bị ảnh hưởng cái này. Cho nên cái bối cảnh là cái chỗ đó. Và nếu mà chúng ta mở rộng thêm á, thì có một nữ thần Diana nữa, chứ không phải là nữ thần này thôi. Nữ thần này là nữ thần tại Epheso. Nhưng có nữ thần Diana đó là con của Zeus và người mẹ tên là Leto, và có một người anh sanh đôi tên là Apollo. Cho nên cái văn hóa Hy Lạp có nhiều tà thần, gọi là thờ đa thần đó, làm cho người Hy Lạp bị mù quáng, bị không có nhận được ánh sáng của Chúa một cách dễ dàng. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy mình cũng phải thông cảm với tín hữu đã tin Chúa ở tại thành Epheso này. Vì thế, vì cái chỗ này mà chúng ta thấy cái sự chống đối của Demetrius trong Công Vụ nói rất là rõ. Không cho, không muốn Phaolô hiện diện ở đó để mà rao giảng đạo Chúa. Nhưng bây giờ, quyền năng của Chúa tẩy trị, họ đã tin Chúa, thì bây giờ là phải xây dựng hội thánh. Cho nên vì cái chỗ đó đó, thì cái chỗ này là tôi rất là thích cái câu này. là anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri mà chính Đấng Christ Jesus là đang góp nhà. Con dân Chúa, hội thánh của Chúa được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và do các sứ đồ, do các giáo phụ, những người tiếp tục như vậy. Nhờ lời Chúa mà thôi. Cho nên nếu mà hội thánh của Chúa ngày hôm nay, ngày nào mà lơ là trong việc học lời Chúa, thì chúng ta thấy cái niềm tin nó bắt đầu bị xao lãng. Con cái của chúng ta từ từ nó cũng sẽ không biết Đức Chúa Trời thật sự là ai. Cho nên cái vấn đề mà học lời Chúa, cái nền được xây dựng rất là quan trọng. Nói đến điều này, bạn chị em cầu nguyện cho mục sư quản nhiệm, cầu nguyện cho người dạy kinh thánh trường chuyên Nhật, người dạy kinh thánh nhóm nhỏ, để họ soạn lời Chúa có cái nền kinh thánh vững vàng, để rồi giúp đỡ cho thế hệ tiếp nối. Các quan sát cho biết là chương 2 câu 10 đó, một thế hệ một đời khác nổi lên không biết Đức Chúa Trời là ai cả, không có sự dạy dỗ ở trong đó. Và cuối cùng thì là cái hình này: trong ngày cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong ngày anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô muốn chuyển là anh chị em quen cái đền thờ này, anh chị em nghe những cái lời người ta nói như vậy đó, đừng có tin, đừng có nghe. Bây giờ phải học lời Chúa. Khó à nha. Vì trong cái văn hóa họ sống, họ thấy cái đền thờ vẫn còn hiện diện như vậy. Sau này thì có cuộc chiến xảy ra giữa các đế quốc á, thì cái ngôi đền thờ tại Ê-phê-sô bị sụp đổ hoàn toàn và không có ai xây dựng lại. Cho nên nếu sau này đi qua Ê-phê-sô là Thổ Nhĩ Kỳ đó, không thấy cái di tích này nữa, nó đã bị sụp đổ rồi. Thì bây giờ sứ đồ Phaolô muốn giới thiệu một cái đền thờ, một cái đền thờ thánh là hội thánh của Chúa. Cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa. Đây chỉ về hội thánh, chỉ về hội thánh. Và cảm ơn Chúa, khi nói đến đền thờ thánh, nói đến hội thánh, thì chúng ta phải suy nghĩ đến đại gia đình đức tin. Và trong tuần qua, như buổi sáng hôm nay đó, mục sư Huệ có nói, Tôn sư Huệ đi thăm cô Đoàn Lan đó, thì chúng tôi đi ăn trưa, chúng tôi trao đổi với nhau. Thì mục sư Huệ có đề nghị một cái điều này tôi thấy rất là hay, để chúng ta cầu nguyện và chúng ta cậy ơn Chúa áp dụng, là chúng ta sẽ có một cái ngày gia đình đức tin. Tất nhiên là biết bao nhiêu năm trôi qua, tín hữu trong hội thánh đức tin tản mát đi đây đi đó, đi xa khỏi Dallas, ở trong vùng này, chúng ta sẽ chọn một chủ nhật ngày gia đình đức tin để mọi người trở về. Thường thường tôi thấy cái dịp mà chúng ta gặp gỡ những người cựu tín hữu đức tin đó là cái tang lễ, mà tang lễ thì chẳng ai dám cười hết, phải không? Bây giờ gặp lại vui quá cũng không dám cười nữa. Tại sao mình không chọn làm một cái event, cái chương trình nào nó khác, không phải là tang lễ, để rồi mình gặp gỡ tất cả mọi người mà cảm ơn Chúa là biết nhau từ thuở đó, bây giờ mọi người mọi nơi. Thì cái ngày đó tôi nghĩ là nếu có thể áp dụng được là trong tháng 11, trong cái dịp tạ ơn Chúa, mà không phải trong cái Chúa Nhật mà chúng ta mừng tạ ơn. Bởi vì mỗi anh chị em của chúng ta đều bận rộn trong cái Chúa Nhật tạ thánh của họ, nhưng mình chọn một Chúa Nhật khác mà trong tháng 11 á, để mọi người biết ơn Chúa và đến với nhau, gọi là ngày gia đình đức tin. Anh chị em nghĩ được không? Có thể được chứ. Mình làm như vậy. Rồi có một điều nữa là có một số tín hữu đức tin rời hội thánh lâu rồi, không đi nhà thờ nào, thì cũng có thể là cách để mà offer một sư Phúc, một sư Huệ sẵn sàng, nếu có chuyện hậu sự xảy ra, hãy trở về đức tin, chúng tôi giúp cho. Đức tin giúp cho. Nhiều ông bà anh chị em không để ý chi tiết này, đi đây đi đó nhưng không chính thức là một hội viên hội thánh nào. Đến khi chuyện gọi là chuyện quá cố xảy ra, phải lo hậu sự, không biết nhờ mục sư nào, không biết tìm mục sư nào, không biết nhờ hội thánh nào, thì hội thánh đức tin sẵn sàng. Sáng hôm nay 6 giờ sáng ông Vinh gọi cho tôi, cho biết cô Đoàn Lan đã về với Chúa lúc 1:45 ngày Chủ nhật 2 tây tháng 5. Tôi một sư Huệ đã đến thăm và cầu nguyện. Lúc đó cô cũng đã mê man rồi. Ngày hôm qua tôi với nhà tôi đến thăm một lần nữa, cô cũng đã mê man rồi. Nhưng mà điều mà ông chuyển đời là cảm ơn hội thánh đã cầu nguyện, đã đến thăm. Và ông rất mong hội thánh, một sư vợ thánh giúp đỡ tàn chế. Tôi nói chúng tôi sẵn lòng, chúng ta sẽ giúp. Mọi sự sẽ được chu đáo. Mọi sự. Cho nên xin Chúa nhắc nhở mọi chúng ta, hội thánh của chúng ta, tôi vẫn thích cái hình này, vì mà em thấy cô Đoàn Lan rõ ràng nhất, mặc áo màu gì? Màu xanh. Chúng ta có 2 tấm hình chụp này ở phía trước nhà thờ, nhưng mà tôi vẫn thích cái tấm hình chụp đầu tiên này, bởi vì cái bầu trời nó đẹp quá đi. nó không cần Photoshop, nó đẹp tự nhiên như vậy. Cái hình thứ nhì thì nó không có đẹp cái bầu trời như vậy, nhưng mà đông người hơn. Tôi thích cái hình này bởi vì cái cảnh người ở trong đó rất đặc biệt. Nhưng một lý do chọn hình này là cô Đoàn Lan đứng rất rõ, rất rõ. Một chị em của chúng ta đã về an nghỉ trong nước Chúa, sinh hoạt hội thánh hơn 20 năm, được một sư Quý Hồng Huệ làm lễ báp têm. Và đương nhiên một sư cũng sẽ ban phát sứ điệp trong tang lễ, tôi sẽ chủ lễ. Xin Chúa ban phước cho ông bà chị em có mặt trong phòng nhóm và ở xa, hãy hãnh diện mình là tín hữu đức tin. Nếu bạn chị em nghe sứ điệp này đã từng đến sinh hoạt thánh đức tin mà bây giờ vẫn chưa có một hội thánh là hội thánh nhà, chúng ta mong có dịp tiếp xúc lại cùng bạn chị em, mong rằng cái ngày gia đình đức tin đó sẽ được tổ chức trong năm này. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, trường hợp nào, nếu cần đến chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ chuyện hậu sự, mọi sự sẽ rất là chu đáo, chắc chắn như vậy. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con, cảm ơn Chúa cho chúng con có được lời Chúa. Chúng con được sự khích lệ nhắc nhở qua tâm tình của sứ đồ Phaolô mang gánh nặng cho con dân Chúa, nhất là một hội thánh ở tại Ephesô có quá nhiều sự khác biệt về văn hóa, về dân tộc, về niềm tin. Nhờ ơn khéo léo Chúa cho để rồi giúp cho hai nhóm người này đứng chung lại với nhau để trở thành một dân thánh, một gia đình thuộc linh, một đền thờ thuộc linh. Và Địa Đốc nhắc nhở chúng con đến từ ba miền ở Việt Nam, đến từ nhiều nơi, nhiều thời điểm khác nhau. Con cầu nguyện cho những ai đã từng nhóm trong hội thánh đức tin chúng con nhưng đến giờ phút này vẫn chưa có một hội thánh là hội thánh nhà, mong rằng chúng con sẽ gặp lại anh chị em chúng con. Và chúng con sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho tất cả anh chị em là những hội viên, thành viên hội thánh đức tin, hay là những ai muốn được hội thánh đức tin giúp đỡ khi có người thân không còn sống trên đất nữa, thì chúng con cũng sẵn lòng để giúp. Để rồi chúng con muốn tất cả mọi người hiểu được cái ý nghĩa của một đại gia đình đức tin là sống như thế nào, quan tâm, yêu thương, tha thứ, chấp nhận, để xây dựng một cái nếp sống mới, không sống theo cái địa vị cũ, nếp sống cũ, mà sống theo địa vị mới, nếp sống mới, và thật sự nhờ ơn Chúa để sống hiệp nhất. Còn cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.